Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Always Be the Buyer của Dan Sullivan là một cuốn sách phát triển doanh nghiệp và năng lực cá nhân dành cho doanh nhân, đặc biệt là những người đã qua giai đoạn phải chủ động theo đuổi mọi khách hàng để tồn tại. Xuất bản năm 2019, sách đặt vấn đề bằng một sự đảo chiều có chủ ý. Thay vì luôn xem mình là người bán đang tìm cách thuyết phục thị trường, tác giả đề nghị xây dựng vị thế của một người mua, tức người có quyền lựa chọn cơ hội, khách hàng và đối tác phù hợp với tiêu chuẩn của mình. Mục đích của sách không phải phủ nhận kỹ năng bán hàng, mà giải thích vì sao kỹ năng ấy cần nhường chỗ cho khả năng tạo giá trị khác biệt, đặt chuẩn cao và sàng lọc cam kết. Sullivan trình bày tư duy này qua các nguyên tắc thực hành, nổi bật là công thức 4 chữ C và cách đổi mới giá trị cho khách hàng. Đây là cuốn sách ngắn, định hướng rõ, tập trung vào vị thế cạnh tranh, chất lượng quan hệ và quyền lựa chọn của người làm chủ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ người bán bị đánh giá sang người mua có quyền lựa chọn. Luận điểm trung tâm của Always Be the Buyer là sự khác biệt về vị thế giữa người bán và người mua. Theo cách diễn đạt của Dan Sullivan, người bán là phía có thể bị từ chối, còn người mua là phía thực hiện việc từ chối. Ý này không nhằm cổ vũ thái độ kiêu ngạo với khách hàng hay đối tác. Nó nhấn mạnh rằng doanh nhân cần thoát khỏi trạng thái lệ thuộc, nơi bất kỳ cơ hội nào cũng phải được nhận vì sợ mất doanh thu. Khi một doanh nghiệp tạo được giá trị rõ ràng và đáng tin, thị trường bắt đầu chủ động tìm đến. Lúc đó, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là làm sao chốt được thương vụ, mà là liệu thương vụ ấy có phù hợp với năng lực, hướng đi và tiêu chuẩn của mình hay không. Sự chuyển đổi này đòi hỏi thay đổi tiêu chí ra quyết định. Người làm chủ không nên đo mọi cơ hội bằng khả năng mang lại tiền trước mắt, mà cần xem xét mức độ tương thích, chất lượng hợp tác và chi phí cơ hội. Một khách hàng đòi hỏi quá mức, thiếu tôn trọng quy trình hoặc không cam kết với kết quả có thể làm suy giảm năng lực phục vụ các khách hàng tốt hơn. Vì vậy, tư duy người mua biến việc từ chối thành một công cụ chiến lược. Nó bảo vệ thời gian, sự tập trung và uy tín, đồng thời buộc doanh nghiệp xác định cụ thể điều gì khiến họ đáng được lựa chọn. Thứ hai, tiêu chuẩn cao là cơ chế thu hút cam kết. Không chỉ là khẩu hiệu định vị, phụ đề của sách đặt trọng tâm vào việc thu hút cam kết cao nhất của người khác đối với các tiêu chuẩn lớn nhất và tốt nhất của bạn. Đây là điểm giúp lập luận của Sullivan vượt khỏi lời khuyên quen thuộc về việc chọn khách hàng tốt. Ông gắn quyền lựa chọn với nghĩa vụ phải có tiêu chuẩn đủ rõ. Nếu doanh nhân không nói rõ mình mong đợi điều gì về kết quả, cách hợp tác, mức độ chủ động hay chất lượng giao tiếp, họ khó có cơ sở để sàng lọc. Khi đó, tiêu chuẩn chỉ là sở thích mơ hồ, không phải nguyên tắc vận hành. Tiêu chuẩn cao trong bối cảnh này có tính hai chiều. Doanh nghiệp yêu cầu khách hàng và đối tác cam kết, nhưng bản thân họ cũng phải cung cấp giá trị tương xứng với yêu cầu ấy. Sự nhất quán giữa lời hứa, năng lực thực hiện và cách làm việc tạo nên lực hút bền vững hơn các thủ thuật thuyết phục. Người phù hợp sẽ hiểu rõ họ đang tham gia vào điều gì, còn người không phù hợp có thể tự rời đi sớm. Điều đó làm giảm xung đột phát sinh từ kỳ vọng lệch nhau. Về thực hành, thông điệp này dẫn đến việc xác định ranh giới trước khi nhận việc. Doanh nhân có thể làm rõ loại vấn đề mình giải quyết tốt nhất, mức độ tham gia cần có từ khách hàng và những điều kiện không thể thỏa hiệp. Sách xem sự chọn lọc không phải là thu hẹp tăng trưởng, mà là nâng chất lượng tăng trưởng bằng cách tập trung vào các quan hệ có cam kết thật. Thứ ba, 4 chữ C biến thay đổi vị thế thành năng lực có thể rèn luyện. Always Be the Buyer giới thiệu công thức 4 chữ C gồm cam kết, can đảm, năng lực và tự tin, như các nền tảng của tăng trưởng. Giá trị của khung này nằm ở việc nó không coi tư duy người mua là một tuyên bố tâm lý đơn lẻ. Quyền chọn lựa chỉ trở nên thật khi người làm chủ có thể chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, dám bảo vệ nó, thực hiện được điều đã hứa và tin vào giá trị mình tạo ra. Cam kết là điểm khởi đầu, vì không có quyết định ưu tiên rõ ràng thì tiêu chuẩn rất dễ bị hạ xuống khi xuất hiện áp lực ngắn hạn. Can đảm cần thiết để nói không với một khách hàng, một dự án hoặc một kiểu cạnh tranh không phù hợp. Tuy nhiên, can đảm mà không có năng lực sẽ biến thành sự tự tin thiếu căn cứ. Năng lực bao gồm khả năng tạo ra kết quả, tổ chức quy trình và hiểu đủ sâu vấn đề mà khách hàng đang đối mặt. Khi năng lực được tích lũy qua hành động và kết quả, tự tin trở thành hệ quả thực tế, chứ không chỉ là cảm giác tích cực. Bốn yếu tố cũng tạo thành một vòng lặp. Cam kết thúc đẩy hành động khó, hành động phát triển năng lực củng cố tự tin và tự tin giúp duy trì cam kết trước các lựa chọn hấp dẫn nhưng sai hướng. Với doanh nhân, khung này có thể dùng để tự kiểm tra. Nếu chưa thể chọn khách hàng tốt hơn vấn đề có thể không chỉ nằm ở thị trường, mà còn ở một mắt xích chưa đủ mạnh trong 4 chữ C, thứ tư đổi mới DeepDOS. Đặt giá trị khách hàng lên trước cạnh tranh về giá, sách có liên hệ với phương pháp DeepDOS. Innovation được mô tả là cách tạo giá trị riêng bằng cách giúp khách hàng chuyển hóa các nguy cơ, cơ hội và thế mạnh của họ. DOS ở đây hướng sự chú ý vào 3 điểm mà người mua dịch vụ thực sự quan tâm. Họ muốn giảm hoặc xử lý điều đang đe dọa kết quả, tận dụng cơ hội có ý nghĩa và phát huy thế mạnh sẵn có. Cách nhìn này khác với việc chỉ liệt kê tính năng, kinh nghiệm hoặc mức giá của nhà cung cấp. Ý nghĩa chiến lược của phương pháp là chuyển cuộc trò chuyện từ cạnh tranh trực diện sang chẩn đoán giá trị. Khi doanh nghiệp hiểu được nguy cơ, cơ hội và thế mạnh riêng của khách hàng, họ có điều kiện thiết kế một đóng góp khó thay thế hơn. Sự khác biệt không nhất thiết đến từ một sản phẩm hoàn toàn mới. Nó có thể đến từ cách đặt đúng vấn đề, kết hợp đúng nguồn lực hoặc giúp khách hàng thấy rõ một khả năng mà họ chưa khai thác. Đây là cơ sở để doanh nghiệp được tìm đến vì năng lực cụ thể, thay vì phải liên tục chứng minh rằng mình rẻ hơn hay giống đối thủ ít hơn. Liên hệ với tư duy người mua, DeepDOS giúp nâng chuẩn của cả hai bên. Doanh nghiệp có thể chọn các khách hàng có vấn đề phù hợp với thế mạnh của mình. Khách hàng, đổi lại, nhận được một đề xuất tập trung vào chuyển biến quan trọng thay vì một gói dịch vụ chung chung. Giá trị rõ hơn làm cho việc sàng lọc và cam kết trở nên hợp lý hơn. Cuối cùng, thoát bẫy cạnh tranh bằng cách sàng lọc cơ hội và bảo toàn nguồn lực. Một hàm ý đáng chú ý của cuốn sách là tăng trưởng không đồng nghĩa với việc mở rộng mọi hướng cùng lúc. Doanh nhân ở giai đoạn đầu thường phải bán hàng mạnh mẽ, thử nhiều cơ hội và chấp nhận khách hàng chưa lý tưởng. Sullivan thừa nhận vai trò của giai đoạn này, nhưng cho rằng việc kéo dài nó có thể đưa doanh nghiệp vào bẫy cạnh tranh. Khi luôn phải phản ứng với nhu cầu bên ngoài, doanh nghiệp dễ bị định nghĩa bởi giá cả, tốc độ đáp ứng hoặc sự sẵn lòng chiều theo từng yêu cầu. Họ bận rộn hơn nhưng không nhất thiết có vị thế tốt hơn. Tư duy người mua tạo ra một bộ lọc cho việc sử dụng nguồn lực. Thời gian của người sáng lập, sự chú ý của đội ngũ và năng lực chuyên môn đều hữu hạn. Nhận một việc không phù hợp không chỉ có chi phí trực tiếp mà còn có chi phí của những việc tốt hơn bị bỏ lỡ. Vì thế, việc đánh giá cơ hội nên bao gồm câu hỏi về mức cam kết của bên kia, khả năng tạo giá trị đặc biệt và tác động lên định hướng dài hạn. Cách tiếp cận này cũng thay đổi ý nghĩa của quan hệ kinh doanh. Mục tiêu không phải là thắng trong mọi cuộc cạnh tranh, mà là xây dựng những hợp tác nơi cả hai bên có lý do rõ ràng để đầu tư nghiêm túc. Dù sách nhấn mạnh quyền từ chối, quyền đó chỉ bền vững nếu doanh nghiệp liên tục nâng giá trị cung cấp. Sàng lọc mà không cải thiện năng lực sẽ nhanh chóng trở thành tự giới hạn thay vì chiến lược. Kết luận, always be the buyer phù hợp nhất với chủ doanh nghiệp. Chuyên gia độc lập và người cung cấp dịch vụ đã có nền tảng khách hàng, nhưng cảm thấy bị cuốn vào việc theo đuổi mọi cơ hội hoặc cạnh tranh trên những điều kiện do người khác đặt ra. Người đọc ở giai đoạn khởi đầu vẫn có thể tiếp nhận thông điệp của sách, nhưng cần hiểu rằng quyền lựa chọn không tự xuất hiện chỉ vì thay đổi cách nghĩ. Nó phải được xây dựng từ giá trị thực, năng lực thực hiện và một thị trường nhận ra sự khác biệt đó. Lợi ích thực tế của cuốn sách là cung cấp một ngôn ngữ đơn giản để xem lại danh mục khách hàng, tiêu chuẩn hợp tác và cách phân bổ thời gian. Khung 4 chữ C giúp người đọc nối việc chọn lọc với quá trình phát triển năng lực cá nhân. Góc nhìn DeepDOS cũng nhắc doanh nghiệp tập trung vào những chuyển biến quan trọng của khách hàng thay vì chỉ mô tả dịch vụ của mình. Về mặt tư duy, sách làm rõ rằng tăng trưởng có chất lượng thường đòi hỏi nói không có chủ đích. So với nhiều sách kinh doanh tập trung vào kỹ thuật bán hàng, tạo khách hàng tiềm năng hoặc mở rộng doanh thu, điểm khác biệt của Always Be the Buyer là đảo chiều vị thế. Sách không xem khách hàng nào cũng phải được chinh phục. Nó đặt trọng tâm vào việc trở thành lựa chọn đáng tìm đến, rồi dùng tiêu chuẩn rõ ràng để chọn đúng quan hệ. Lập luận này cô đọng và hữu ích nhất khi được dùng như một công cụ rà soát chiến lược, thay vì một công thức thay thế cho việc xây dựng năng lực và uy tín lâu dài. Nếu bạn muốn ủng hộ Dan Sullivan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!